Hạnh phúc tự tạo. Những lời có cánh.
Tất cả chúng ta đều thích được khen ngợi, nhưng thật không may là phần lớn những gì chúng ta nhận được đều là sự chê bai và chỉ trích lỗi lầm. Điều đó cũng đúng thôi, tôi nghĩ vậy, vì phần lớn thời gian chúng ta chỉ nói về lỗi lầm của người khác. Chúng ta hiếm khi khen ngợi ai. Hãy thử lắng nghe lời của chính bạn. Nếu không có sự ca ngợi, không có những củng cố tích cực về các phẩm chất tốt đẹp, các phẩm chất ấy sẽ lụi tàn và chết đi. Nhưng chỉ cần một chút ngợi khen là đã tạo ra nguồn động viên lớn. Tất cả chúng ta đều muốn được khen ngợi. Chúng ta chỉ muốn chắc chắn về những gì mình đã làm thông qua những lời khen đó. Một lần, tôi đọc trong một tạp chí thấy nói về nhóm trị liệu chuyên sử dụng những lời củng cố tích cực cho các em nhỏ bị chứng rối loạn ăn uống rất hiếm gặp. Cứ hễ ăn thức ăn đặt vào là các em lại nôn ra ngay. Do vậy, mỗi khi có một em nào nuốt được một mẫu thức ăn trên một phút thì cả nhóm sẽ tổ chức tiệc ngay. Phụ huynh sẽ đội những cái nón giấy và đứng trên ghế, vừa vỗ tay vừa hò hét. Các cô y tá thì vừa nhảy múa, vừa ném những băng giấy màu. Có người thì chơi những bản nhạc mà các em yêu thích. Thật là một buổi tiệc hoành tráng, trong đó các em đã giữ không để bị nôn, sẽ đứng ở trung tâm. Thế là càng ngày bọn trẻ càng cố giữ không cho thức ăn nôn ra. Niềm vui được là lý do để tổ chức những buổi tiệc như thế đã điều chỉnh lại hệ thần kinh của các em. Các em thích được khen ngợi vô cùng, và chúng ta cũng thế. Cho nên thiết nghĩ chúng ta đừng nên cho rằng những lời có cánh chỉ là đầu môi chót lưỡi, bởi thưa bạn, chính những lời có cánh sẽ đưa mọi người đi khắp mọi nơi.
Cách trở thành VIP VIP.
Trong năm đầu ở tu viện, tôi phải học cách xây dựng. Công trình lớn đầu tiên là một khu nhà gồm 6 cái cầu tiêu và 6 cái nhà tắm. Do vậy mà tôi phải học mọi thứ về hệ thống đường nước. Để học, tôi phải mang bản vẽ đến cửa hàng chuyên về ống nước, trải nó ra trên quầy và nhờ giúp đỡ. Đó là một đơn hàng khá lớn, do vậy mà Fred, người nhân viên đứng sau quầy, sẵn sàng dành thêm ít thời gian để giải thích cho tôi hiểu. Chúng tôi cần những món gì, tại sao lại cần và làm sao để kết hợp chúng lại với nhau. Cuối cùng, nhờ lòng kiên nhẫn, sự hiểu biết và lời khuyên của Fred mà hệ thống nước thải cũng hoàn thành. Sau đó, viên thanh tra sức khỏe của địa phương đến kiểm tra, làm xét nghiệm nghiêm ngặt rồi ký duyệt. Tôi sung sướng vô cùng. Vài ngày sau đó, tôi nhận được hóa đơn thanh toán vật liệu của cửa hàng. Tôi bèn bảo thủ quỹ ký xét và gửi cho họ một lá thư cảm ơn, nhất là với Fred, là người đã giúp chúng tôi sớm đưa tu viện đi vào hoạt động. Lúc ấy tôi không nhận ra rằng đó là một hãng ống nước rất lớn với nhiều chi nhánh ở khắp Perth và nhiều phòng tài chính khác nhau. Thế là một viên thư ký đã mở thư của tôi ra đọc, sững người khi nhận được thư cảm ơn và lập tức mang nó lên cho trưởng phòng. Thông thường, các nhân viên kế toán chỉ nhận được những lá thư phàn nàn kèm theo tấm séc. Viên trưởng phòng kế toán mang bức thư đó lên gặp giám đốc điều hành của toàn công ty. Vị này đọc lá thư và vui đến nỗi đã nhấc điện thoại ngay trên bàn của mình gọi cho Fred tại quầy bán hàng, của một trong các chi nhánh của họ và nói cho anh ta biết về lá thư của tôi. Đây chính là cái mà chúng ta cần trong công ty này, Fred à. Chính là những mối quan hệ khách hàng tốt đẹp như thế này đây. Thật là tuyệt. Vâng, thưa ông, anh đã làm tốt lắm, Fred. Vâng, thưa ông, tôi ước gì mình có thêm những nhân viên như anh. Vâng, thưa ông, mức lương hiện tại của anh là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta nên tăng nó thêm một chút. Vâng, thưa ông, tốt lắm, Fred. Cảm ơn ông. Khoảng một hay hai tiếng gì sau đó tôi lại đến tiệm ống nước để đổi một món đồ. Trong tiệm có hai người thợ ống nước to lớn, vai to như thùng phi, đang xếp hàng chờ trước tôi. Nhưng Fred đã trông thấy tôi. Bram, anh nói lớn với nụ cười, lại đây. Thế là tôi được đối xử như khách VIP. Chú thích VIP, VIP, viết tắt của Very Important Person, nhân vật đặc biệt quan trọng, hết chú thích. Tôi được dắt ra sau tiệm, vốn là nơi khách hàng không được tới lui, và chọn lấy món đồ thay thế mình cần. Bạn đồng nghiệp của Fred kể cho tôi nghe về cú điện thoại vừa rồi của giám đốc công ty. Tôi lựa xong món đồ, nó lớn hơn và đắt hơn cái tôi trả lại rất nhiều. Tôi thiếu anh bao nhiêu vậy? Tôi hỏi, chênh lệch hết bao nhiêu? Miệng cười ngoác đến tận mang tai, Fred nói, Bram, riêng với ông thì hai cái này như nhau. Bạn thấy đó, lời khen cũng có giá trị tài chính đó chứ.
Trò hai ngón tay.
Lời khen giúp chúng ta tiết kiệm tiền bạc, làm phong phú thêm các mối quan hệ và tạo ra hạnh phúc. Do đó chúng ta cần phải chuyển nó cho nhau nhiều hơn. Cái mà người ta khó khen ngợi nhất chính là bản thân mình. Hồi nhỏ tôi được dạy rằng người mà hay tự khen mình sẽ trở nên tự cao tự đại. Nhưng không phải vậy, họ sẽ trở thành những người hào hiệp thì đúng hơn. Khen ngợi những phẩm chất tốt đẹp của mình là một cách động viên chúng ta tích cực. Hồi còn là sinh viên, người thầy dạy thiền đầu tiên đã cho tôi một số lời khuyên thực tế. Thầy hỏi tôi rằng sáng sớm thức dậy, tôi làm gì đầu tiên? Em đi vào phòng tắm. Thế trong phòng tắm của em có gương không? Thầy hỏi. Dĩ nhiên là có. Tốt. Thầy nói, bây giờ mỗi buổi sáng, cho dù là chưa súc miệng, thầy muốn em nhìn vào gương và mỉm cười với mình. Thưa thầy, tôi bắt đầu phản kháng, em là một sinh viên, đôi khi em đi ngủ rất muộn và sáng dậy không thấy khỏe lắm. Nhiều bữa sáng dậy em còn sợ không dám nhìn mình trong gương nữa là mỉm cười. Thầy cười nhỏ, nhìn vào mắt tôi và nói, nếu em không thể mỉm cười một cách tự nhiên, hãy lấy hai ngón tay trỏ đặt lên khóe miệng của mình và kéo nó lên, như vậy nè. Và thầy chỉ tôi cách làm. Trông thầy thật buồn cười khiến tôi không nhịn được, thầy bảo tôi làm theo và tôi làm theo thầy. Sáng hôm sau, tôi lê ra khỏi giường và uể oải đi vào phòng tắm, tôi nhìn vào gương. Chà, thật là một hình ảnh không dễ nhìn chút nào. Tôi chẳng thể nào cười được. Thế là tôi đặt hai ngón tay trỏ của mình vào hai khóe miệng và kéo lên. Nhìn vào gương, tôi thấy một cậu sinh viên ngu ngốc đang làm mặt ngu trong gương và không thể nín cười được. Chỉ khi đó tôi mới có thể cười tự nhiên. Và tôi thấy cái cậu sinh viên trong gương đang cười với mình. Thế là tôi càng cười tợn. Cái người trong gương cũng cười nhiều hơn. Trong vài giây đồng hồ, chúng tôi cứ thế, nhìn nhau mà cười. Sáng nào tôi cũng làm như thế suốt 2 năm. Mỗi buổi sáng, cho dù có cảm thấy trong người như thế nào đi nữa, khi ra khỏi giường, tôi vẫn cười với mình trong gương, thường là với sự trợ giúp của hai ngón tay. Mọi người bảo thời gian đó tôi rất hay cười suốt ngày, có lẽ là do cơ miệng của tôi bị giữ cố định ở vị trí đó mất rồi. Chúng ta có thể thực hiện cái trò hai ngón tay này bất kỳ lúc nào trong ngày, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy muốn bệnh, chán nản hay xuống tinh thần. Nụ cười đã được chứng minh là giúp giải phóng chất endorphin vào trong máu, nhờ đó làm tăng cường hệ miễn dịch và khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Nó giúp chúng ta nhìn thấy 998 viên gạch đẹp đẽ trên bức tường của mình chứ không chỉ nhìn thấy 2 viên gạch xấu xí. Nụ cười còn giúp chúng ta trông đẹp ra. Đó là lý do vì sao thỉnh thoảng tôi gọi ngôi đền Phật giáo của mình ở Perth là thẩm mỹ viện của Ajanta.
Những bài học vô giá.
Tôi nghe nói sự phiền muộn đã tạo ra một ngành công nghiệp hàng tỷ tỷ đô la. Nghe thật là đáng phiền muộn. Làm giàu trên sự đau khổ của người khác nghe thật không đúng chút nào. Theo văn hóa khổ hạnh của chúng tôi, các thầy tu không được có tiền và chúng tôi không bao giờ tính tiền đối với những buổi trò chuyện, tư vấn hay bất kỳ nghi lễ nào khác. Một phụ nữ Mỹ gọi điện cho một nhà sư hướng dẫn thiền nổi tiếng để tìm hiểu về cách học thiền. Tôi nghe nói thầy dạy thiền, cô ấy kéo dài giọng trên điện thoại, phải thưa bà. Nhà sư trả lời lịch sự, vậy thầy tính bao nhiêu tiền? Cô ấy hỏi đi thẳng vào vấn đề, miễn phí, thưa bà. Thế thì làm sao mà bay được? Cô ấy trả lời rồi cúp máy. Cách đây vài năm, tôi nhận được một cú điện thoại tương tự từ một phụ nữ Úc gốc Ba Lan. Tối nay có buổi nói chuyện nào tại trung tâm của thầy không? Cô ấy hỏi, có, thưa cô, bắt đầu lúc 8 giờ, tôi bảo, vậy phải trả hết bao nhiêu tiền? Cô ấy hỏi, không phải trả gì cả thưa cô, hoàn toàn miễn phí, tôi giải thích. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Thầy không hiểu ý tôi rồi. Cô ấy nói mạnh mẽ, tôi phải trả thầy bao nhiêu để ngồi nghe thầy nói đó mà. Thưa cô không phải trả tiền gì hết, miễn phí mà. Tôi đáp nhẹ nhàng nhất có thể. Nghe nè, cô ấy hét lên với tôi trong điện thoại. Đô la, xu, tôi phải nhả ra hết bao nhiêu mới được vô cửa, hiểu chưa? Thưa cô không phải nhả ra bất kỳ thứ gì cả. Cô chỉ việc bước vào, ngồi xuống và ra về bất cứ khi nào cô muốn. Sẽ chẳng có ai hỏi tên hay địa chỉ của cô. Cũng không ai phát cho cô tờ rơi gì hết và không ai đề nghị cô quyên tiền ở cửa, mọi thứ hoàn toàn miễn phí. Đến đây thì đầu dây bên kia im lặng thật lâu, rồi cô ấy hỏi, thật lòng muốn biết, vậy thì ra khỏi đó mọi người sẽ được gì? Hạnh phúc, thưa cô. Tôi đáp, hạnh phúc. Ngày nay, khi có ai hỏi những bài học này đáng giá bao nhiêu, tôi không bao giờ nói chúng miễn phí nữa. Tôi bảo, chúng vô giá.
Chuyện này rồi cũng sẽ qua.
Một trong những bài học có tác dụng vô giá đối với chứng phiền muộn cũng chính là bài học đơn giản nhất. Nhưng dạy một bài học trông có vẻ đơn giản lại dễ gây hiểu lầm. Chỉ khi nào chúng ta thực sự không còn phiền muộn nữa thì mới có thể tuyên bố rằng mình đã thực sự hiểu câu chuyện dưới đây. Một người mới vào tù rất sợ sệt và phiền muộn. Bức tường đá làm cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Những song sắt vô cảm, những tiếng ken két của kim loại xiết vào nhau khi các cánh cửa đóng lại, khóa chặt niềm hy vọng kết nối với bên ngoài. Trái tim người tù trĩu nặng, anh chợt nhìn thấy trên bức tường phía đầu giường nằm là một dòng chữ khắc trên đá. Chuyện này rồi cũng sẽ qua. Những lời đó khiến anh cảm thấy đỡ hơn, hẳn nó cũng đã giúp cho tù nhân trước đây rất nhiều. Cho dù mọi thứ có tệ đến mấy, anh cũng nhìn lên dòng chữ đó mà tự nhủ. Chuyện này rồi cũng sẽ qua. Vào cái ngày được ra tù, anh thấu hiểu chân lý của những lời đó. Hạn tù của anh đã mãn, nhà tù cũng đã qua đi. Khi bắt đầu làm lại cuộc đời, anh thường nghĩ về thông điệp đó, viết nó lên những mẩu giấy để bên cạnh giường, trong xe hơi và trên bàn làm việc của mình. Ngay cả những lúc khó khăn, anh cũng không bao giờ suy sụp anh chỉ đơn giản ghi nhớ rằng chuyện này rồi cũng sẽ qua. Rồi khi những lúc tốt đẹp đến, anh tận hưởng chúng nhưng vẫn không quên nhắc nhở mình chuyện này rồi cũng sẽ qua và tiếp tục những công việc khác chứ không xem điều gì là hiển nhiên cả. Nhờ đó mà những thời điểm tốt đẹp dường như cũng trở nên dài hơn. Ngay cả khi bị ung thư, ý nghĩ chuyện này rồi cũng sẽ qua đã giúp anh hy vọng. Chính hy vọng đã giúp anh có sức mạnh và tinh thần tích cực để đánh bại căn bệnh đó. Cho đến một ngày, bác sĩ đã khẳng định với anh rằng căn bệnh ung thư cũng đã qua. Trong những ngày cuối đời trên giường hấp hối, anh cũng thì thầm với những người thân yêu của mình rằng chuyện này rồi cũng sẽ qua và nhẹ nhàng đi vào cõi chết. Những lời nói đó của anh chính là món quà yêu thương cuối cùng mà anh dành tặng cho gia đình và bạn bè của mình. Họ học được từ anh rằng nỗi đau này rồi cũng sẽ qua. Phiền muộn là một nhà tù mà nhiều người trong chúng ta từng trải qua. Chuyện này rồi cũng sẽ qua, giúp chúng ta vượt qua điều đó. Không chỉ thế, nó còn giúp chúng ta tránh khỏi một trong những nguyên nhân lớn nhất gây nên phiền muộn, đó là xem những khoảnh khắc vui là một điều hiển nhiên phải có.
Sự hy sinh anh dũng.
Hồi còn đi dạy học, tôi chú ý đến em học sinh đứng chót lớp trong số 30 học sinh ở kỳ thi cuối năm. Tôi nhận thấy em buồn vì kết quả thi của mình, do đó đã gọi em ra nói chuyện riêng. Tôi nói với em rằng, trong một lớp học có 30 học sinh, thì phải có một em nào đó đứng thứ 30. Năm nay người đó là em, và em đã hy sinh anh dũng để các bạn khác không phải chịu sự nhục nhã vì đứng chót lớp. Em thật tử tế và biết thông cảm với mọi người. Em xứng đáng được thưởng một huân chương. Cả hai chúng tôi đều biết những gì tôi nói nghe thật buồn cười, và em ấy đã cười toe. Từ đó em không còn xem chuyện ấy là tồi tệ đến mức cả thế giới chấm hết nữa. Sang năm sau, em này học khá hơn và lại đến lượt một ai khác phải hy sinh anh dũng.
Đống phân và khu vườn.
Những điều không vui, chẳng hạn như đứng chót lớp, vẫn thường xảy ra trong đời và xảy ra với tất cả mọi người. Điểm khác biệt duy nhất giữa một người hạnh phúc và một người phiền não nằm ở cách họ phản ứng lại những điều không vui đó như thế nào. Hãy tưởng tượng bạn vừa trải qua một buổi chiều tuyệt vời trên biển cùng người bạn. Khi về nhà, bạn thấy một đống phân lù lù ngay trước cửa. Có ba điều liên quan đến đống phân này là: một, bạn không hề muốn nó có mặt ở đây, đó không phải là lỗi của bạn. Hai, bạn kẹt cứng với nó, chẳng ai thấy người ta đã đổ nó xuống, vì thế bạn không thể gọi ai đến để mang nó đi. Ba, trông nó thật bẩn thỉu gớm ghiếc và cái mùi hôi thối của nó tỏa đầy nhà bạn, thật không thể nào chịu được. Nói một cách ẩn dụ thì cái đống phân lù lù ngay trước nhà tượng trưng cho những trải nghiệm đau buồn khó chịu đổ ụp xuống cuộc đời của chúng ta. Tương tự như đống phân đó, những sự kiện này cũng có ba yếu tố liên quan là: một, chúng ta không hề muốn có nó, tại sao lại là tôi, bạn hỏi. Hai, chúng ta kẹt cứng với nó, chẳng ai, kể cả người bạn tốt nhất của chúng ta có thể mang nó đi chỗ khác, cho dù họ có thử làm điều đó. Ba, nó thật kinh khủng, hủy hoại hạnh phúc của chúng ta và nỗi đau do nó gây ra sẽ choáng đời quãng đời còn lại của chúng ta. Thật không thể nào chịu được. Có hai cách để chúng ta phản ứng lại khi bị kẹt với đống phân đó, cách thứ nhất là đắm chìm trong đống phân đó, nghĩa là chúng ta bỏ nó vào túi quần, túi áo, túi xách, thậm chí chúng ta còn cho nó vào tâm trí mình, và khi đó chúng ta sẽ đánh mất nhiều bạn bè, ngay cả những người bạn tốt nhất dường như cũng không ở bên chúng ta thường xuyên nữa. Đắm chìm trong đống phân là một hình ảnh ẩn dụ ám chỉ việc chúng ta chìm đắm trong phiền muộn, tiêu cực hoặc giận dữ. Đó là phản ứng tự nhiên và dễ hiểu của con người trước một nghịch cảnh nào đó. Nhưng chúng ta sẽ đánh mất nhiều bạn bè vì cũng thật tự nhiên và dễ hiểu rằng chẳng ai thích ở bên chúng ta nếu chúng ta quá sầu muộn như thế. Thêm vào đó, đống phân ấy sẽ chẳng ít đi mà ngày càng trở nên hôi thối hơn. May thay, vẫn còn cách giải quyết thứ hai, đó là khi bị thảy cho một đống phân như thế trong đời, chúng ta thở hắt ra rồi xắn tay vào làm việc. Nào là xe cút kích, là cào là xẻng, chúng ta cào đống phân đó vào xe cút kích, đẩy nó ra sau nhà và chôn nó xuống cái hố trong giường. Đó là một công việc nặng nhọc và đáng chán, nhưng chúng ta hiểu đó là lựa chọn tốt nhất. Có những lúc chúng ta chỉ cần đổ được nửa xe cút kích một ngày là đủ. Chúng ta ra sức làm một điều gì đó để giải quyết vấn đề thay vì ca cẩm về nỗi phiền muộn. Mỗi ngày một chút, chúng ta lấy bớt đi một ít phân trong cái đống đó và mỗi ngày một chút cái đống phân đó trở nên nhỏ hơn. Đôi khi phải mất đến vài năm, nhưng rồi sẽ đến một sáng nọ, chúng ta chợt nhận ra rằng cái đống phân ngay trước nhà đã không còn nữa. Thêm vào đó, một điều kỳ diệu khác đã diễn ra ở phần khác của ngôi nhà. Những bông hoa trong vườn của chúng ta bừng nở đủ sắc màu, hương thơm của chúng tỏa khắp con đường, đến nỗi những người hàng xóm và thậm chí là khách qua đường cũng phải mỉm cười thích thú. Rồi đến cái cây ăn quả ở góc vườn cũng trĩu nặng vì sai quả. Quả của nó thật ngọt đến nỗi bạn không thể mua ở đâu mà ngon như vậy. Quả nhiều đến nỗi bạn có thể chia sẻ cho hàng xóm của mình và ngay cả khách qua đường cũng có thể nếm những trái chín kỳ diệu đó. Chôn đống phân là một hình ảnh ẩn dụ, muốn nói đến việc vượt qua bi kịch và biến nó thành dưỡng chất cho đời. Đó là một công việc mà chúng ta phải tự làm một mình, không ai có thể giúp chúng ta được. Nhưng chính nhờ đào xới khu vườn của trái tim ngày qua ngày mà cái đống phân đau đớn đó sẽ vơi dần. Có thể chúng ta phải mất vài năm, nhưng rồi sẽ đến một buổi sáng nào đó chúng ta chợt thấy rằng nỗi đau ấy đã biến mất khỏi đời mình và trong trái tim của chúng ta đã diễn ra một điều kỳ diệu. Những bông hoa của sự tử tế bung nở khắp nơi, hương thơm của chúng bay ngào ngạt khắp phố, đến cả nhà hàng xóm và những người thân của chúng ta, thậm chí là cả khách qua đường. Rồi cái cây thông thái của chúng ta trong góc khu vườn ấy sẽ bắt đầu trĩu cành vì sai quả, cho chúng ta những quả ngọt hiểu biết về bản chất của cuộc đời. Chúng ta thoải mái chia sẻ những chùm trái ngọt ấy, thậm chí là cả với khách qua đường mà chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó. Một khi đã thấu hiểu nỗi đau thương, học lấy những bài học của nó và gieo trồng trong khu vườn của mình, chúng ta có thể choàng cánh tay của mình quanh người khác đang chìm đắm trong bi kịch mà nói dịu dàng. Tôi hiểu. Họ sẽ nhận ra rằng chúng ta thấu hiểu thật. Khi đó, sự đồng cảm sẽ nảy sinh. Chúng ta lại nói cho họ nghe về chiếc xe cút kích, về cái cào cái xẻng và cho họ nguồn động viên vô bờ. Nếu chưa làm xong khu vườn của mình, chúng ta sẽ không thể nào trở thành nguồn động viên cho người khác. Tôi biết có nhiều nhà sư thiền rất giỏi, lúc nào họ cũng bình thản, điềm tĩnh và yên lặng giữa nghịch cảnh. Nhưng chỉ một số ít trong họ trở thành những người thầy vĩ đại, và tôi vẫn tự hỏi vì sao. Theo tôi thấy thì dường như những nhà sư nào an nhàn và chỉ phải đào một đống phân nhỏ thôi thì không trở thành người thầy. Còn những nhà sư nào đã trải qua vô số khó khăn, đã đào đống phân ấy một cách lặng lẽ và có được một khu vườn đẹp đẽ thì mới trở thành những người thầy vĩ đại. Tất cả họ đều có một sự thông thái tĩnh lặng và lòng trắc ẩn. Nhưng những ai có đống phân lớn hơn thì mới có nhiều thứ lớn hơn để chia sẻ với thế gian. Theo tôi thì thầy Ajahn Chah của tôi là đỉnh cao của tất cả mọi người thầy, và hẳn trong cuộc đời son trẻ của mình, thầy không chỉ gặp một đống phân như vậy mà là cả hàng xe chở phân đứng chờ trước cửa nhà mình. Có lẽ ý nghĩa của câu chuyện này chính là: nếu bạn muốn phụng sự cho thế gian, nếu bạn muốn đi theo con đường trắc ẩn thì lần tới, nếu gặp phải một đống phân trên đường đời, hãy tự nhủ rằng, phân hả? Không sao, chỉ là thêm phân bón cho khu vườn của mình mà thôi.
Như thế là công bằng.
Thường trong những lúc tuyệt vọng, đau khổ, chúng ta thường nghĩ rằng thật không công bằng, tại sao lại là mình kia chứ? Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu cuộc đời công bằng hơn một chút. Một tù nhân trung niên tham gia khóa học thiền của tôi trong tù được vài tháng, và tôi cũng biết khá rõ về anh ta. Đã hỏi tôi sau buổi học rằng: Bram, tôi muốn nói cho thầy hiểu rằng tôi không hề phạm cái tội đã khiến mình bị giam ở đây. Tôi hoàn toàn vô tội. Tôi biết có nhiều tội phạm cũng nói y hệt như thế và dối gạt mọi người. Nhưng cái tôi đang nói đây là sự thật hoàn toàn. Tôi không hề dối anh, Bram, không hề. Và tôi tin anh ta. Tình cảnh và thái độ của anh thuyết phục tôi tin rằng anh đang nói sự thật. Tôi bắt đầu nghĩ việc này thật không công bằng và tự hỏi làm thế nào để mình có thể sửa chữa sự bất công này. Thế nhưng anh ta đã chen ngang dòng suy nghĩ của tôi. Với một nụ cười ma mảnh, anh ta nói tiếp: Bram, cũng có nhiều lần tôi phạm tội mà không hề bị bắt và tôi nghĩ vậy là công bằng. Thế là tôi cười phá lên. Người đàn ông lớn tuổi hồng hào này đã hiểu được quy luật nhân quả, thậm chí còn rõ hơn một số nhà sư mà tôi từng biết. Đã bao nhiêu lần chúng ta phạm tội vì đã làm tổn thương ai đó mà không hề bị trừng phạt? Liệu chúng ta có bao giờ than rằng thật là bất công, tại sao tôi lại không bị bắt nhỉ? Thế nhưng khi phải chịu đựng mà không rõ lý do, chúng ta lại than vãn, thật là bất công, tại sao lại là tôi? Có lẽ như thế là công bằng. Giống như người tù trong câu chuyện này, có thể có nhiều lần chúng ta đã phạm tội nhưng không hề bị bắt. Và như vậy thì suy cho cùng, cuộc đời cũng công bằng đó chứ.